Hàng rào của sự chọn lựa. Cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà, chị em, bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe trích từ sách Huấn Ca chương 15 từ câu 15 đến câu 20. Nhưng mà nếu chúng ta đọc thêm một câu trước nữa, đó là từ câu 14, thì anh chị em sẽ thấy rõ hơn. Tác giả viết từ câu 14 như thế này: từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Nghĩa là khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người, thì Thiên Chúa ban cho con người một món quà rất là đặc biệt, đó là sự tự do. Con người có thể quyết định, có thể chọn lựa và quyết định trong cái sự chọn lựa của mình. Và mạnh hơn nữa, con người có thể chọn Thiên Chúa hay là khước từ Ngài. Cho nên câu 15 mới bắt đầu như thế này: nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm đẹp lòng Chúa. Nếu con muốn, con có thể chọn Thiên Chúa. Nếu con muốn, con có thể sống và tuân theo lời của Ngài. Còn giả như con không muốn thì sao? Tác giả lại viết tiếp: trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì cứ đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì thì sẽ được cái đấy. Chúng ta thấy con người được đặt trước sự chọn lựa. Viktor Frank, một nhà tâm lý học, nói rằng con người là một cụ thể luôn luôn phải chọn lựa và quyết định. Và nhìn vào cuộc sống của chúng ta, anh chị em và các bạn, chúng ta đều thấy rằng đúng vậy. Cuộc đời của chúng ta, ngày sống của chúng ta là một chuỗi những chọn lựa. Từ những chọn lựa rất là đơn giản, ví dụ như là ăn gì, uống gì, mua gì, mặc gì, cho đến những chọn lựa lớn hơn, học gì, làm việc gì, cho đến những chọn lựa mà có thể nói là ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình, ví dụ như là cưới vợ, lấy chồng, đi tu, cho đến những chọn lựa mà mình có thể gọi đó là sống chết, sinh tử. Tôi nhớ thuở nhỏ, con nít hay có một cái trò chơi gọi là chơi thiên đàng hỏa ngục. Có một câu hát như thế này: thiên đàng hỏa ngục hai quê, ai khéo thì nhờ, ai vụng thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện, kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, để trong giờ chết được lên thiên đàng. Ai khéo thì nhờ, ai vụng thì xa. Có người đọc là ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa. Nhưng mà thưa anh chị em, thế nào là khéo, thế nào là khôn, thế nào là dài, thế nào là vùng? Thưa anh chị em, có một thuyết gọi là deism, hay mình còn gọi là tự nhiên thần thuyết. Thuyết ấy chủ trương như thế này: Thiên Chúa là đứng tạo dựng đất trời muôn loài muôn vật, tạo dựng nên con người. Nhưng mà khi tạo dựng như thế thì Thiên Chúa đặt đệ vào trong vũ trụ và con người những cái luật, và cứ thế mà vũ trụ này và con người vận hành. Nói một cách khác, Thiên Chúa là một người thợ đồng hồ, làm nên chiếc đồng hồ xong thì coi như là xong việc. Và cứ thế chiếc đồng hồ ấy nó chạy. Cho đến ngày tận thế, ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ dựa trên cái luật mà Ngài đặt đề đó để mà phán xét con người. Nhưng mà thưa anh chị em, con người chúng ta có tự do hay không? Tự do thật sự trong cái chọn lựa của mình hay không? Con người có sáng suốt thật sự trong cái chọn lựa của mình hay không? Phaolô có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Ông viết như thế này: vẫn biết rằng luật là bởi thần khí, nhưng tôi lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu nữa. Điều tôi muốn tôi không làm, còn điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Thật vậy muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng mà làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Hình như là nơi con người chúng ta có một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không làm chủ được, mình cũng không hiểu được. Phaolô nói là tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì điều thiện tôi biết, tôi muốn, tôi lại không làm. Điều ác tôi biết xấu lắm, ấy thế mà tôi lại cứ làm. Có một lần kia tôi gặp một anh ấy bỏ xương tồi khoảng 4 năm. Tôi mới hỏi anh ta rằng, này anh, sao mà bỏ xưng tội lâu thế? Tại sao không đi xưng tội thường xuyên hơn? Anh ta mới nói như thế này, thưa cha, con cứ phạm hoài một cái tội thôi, xưng tội xong về rồi lại phạm, phạm xong đi xưng xưng về rồi lại phạm, cứ như thế từ ngày này sang tháng nọ sang năm kia. Cho nên cuối cùng con quyết định là không xưng tội nữa. Thôi thì cứ phạm tội cho thoải mái đi, cho đến một lúc nào đó mình chán ngán rồi mình mới đi xưng tội. Và tôi hỏi anh ta rằng, bây giờ thì sau 4 năm anh chán chưa? Anh ấy nói rằng, con đi xưng tội bởi vì mình thấy cứ nằm lì trong tội nhưng mà không thoát ra được. Có một lần kia tôi đi giảng chung với các cha, đứng nói chuyện ở ngoài sân với giáo dân, thì có một chị nói như thế này: thưa cha, con biết là nói xấu thì không có tốt, nói xấu anh chị em của mình thì không có tốt, nhưng mà cứ mỗi lần mà gặp nhau thì con lại nói xấu người khác. Hình như là không nói thì cái miệng mình nó thấy nó buồn buồn làm sao đấy. Có một bạn trẻ nói với tôi như thế này: con thật là đáng sợ thưa cha, mỗi lần mà giận ai điều gì thì trong lòng của con cứ muốn giết người ấy chết cho hạ cái cơn giận của mình. Đó là điều mà có thể nói là Phao-lô bảo rằng, tôi khám phá nơi con người của tôi có một cái luật như thế này, đó là khi tôi muốn làm sự thiện thì sự ác lập tức xuất hiện. Theo con người nội tâm, tôi vui thích làm luật của Thiên Chúa, nhưng mà chắc trong các chi thể của tôi lại thấy có một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong tội. Luật ấy nằm trong thân xác của tôi. Thưa anh chị em, Phao-lô khám phá ra rằng lòng của ông luôn hướng về Thiên Chúa, và đối với Phao-lô, luật Thiên Chúa rất là tốt lành. Và Phao-lô khao khát được sống và thực hiện theo luật của Chúa dạy. Nhưng mà đồng thời, Phao-lô lại khám phá ra rằng nơi xác thịt của mình có một cái luật khác, nó rất là nặng nề và nó chi phối mình. Mình không thể nào cưỡng lại được. Và con người cứ như thế, thưa anh chị em, chúng ta bị giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa xấu và tốt, giữa cái mà tôi phải làm nhưng mà tôi lại không làm, còn điều tôi biết không tốt, xấu xa ấy thế mà tôi lại làm. Và Phao-lô thốt lên một câu như thế này: tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Nghĩa là Phao-lô cần một đấng đến để cứu mình, bởi vì bản thân của con người không thể nào cứu bản thân mình nữa. Và luật lệ hình như không thể giải thoát được con người, bởi vì chúng ta càng giữ luật thì mình thấy rằng mình càng yếu đuối và mình không có khả năng để chu toàn, mình không thoát ra được. Ai sẽ cứu tôi? Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác phải chết này? Và Phao-lô kết thúc bằng một câu như thế này: tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đúng vậy, tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ đã đến rồi, và chính nơi Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài mà chúng ta được cứu. Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một câu trả lời rất là tuyệt vời. Ngài bảo rằng: Thầy bảo thật cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh chị em biết rằng các kinh sư và pha-ri-sêu và những ký luật là những người mà sống rất là nghiêm túc, giữ luật Chúa rất là đàng hoàng. Chúa ban cho 10 điều răn và các ngài cố gắng giữ 10 điều răn ấy thật là chu toàn bằng cách viết thêm một cách chi tiết 613 luật khác chú giải, và cố gắng giữ 613 luật đó để nhờ qua đó 613 luật đó mà chu toàn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa anh chị em, kinh nghiệm của con người cho thấy rằng hình như là mình cứ giữ luật vì luật thì cái luật ấy trở thành cái gánh nặng đè trên đôi vai của mình. Và Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nhắc nhớ chúng ta một điều rất là căn bản. Luật mà Thiên Chúa ban cho con người không phải bởi vì Thiên Chúa muốn ra điều luật để mà con người tuân giữ, mà 10 giới răn ấy được Thiên Chúa ban trong một cái khung cảnh của giao ước. Giao ước Sinai, mà cái cốt lõi của luật ấy là gì? Cốt lõi của giao ước ấy là gì? Ta là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi là dân của ta. Và để diễn tả cái sự thuộc về nhau ấy, của nhau ấy, Thiên Chúa ban cho con người 10 giới răn, để mà khi con người tuân giữ 10 giới răn đó, con người biết rằng tôi đang sống trong giao ước của Thiên Chúa. Cũng giống như là hai vợ chồng, thưa anh chị em, khi mà yêu thương nhau thì cái việc mà gắn bó chung thủy một vợ một chồng đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta không xem đó là luật, mà cả hai người yêu thương nhau đó khao khát được thuộc trọn về nhau, khao khát được trọn đời này, trọn kiếp này, được sống cho nhau, sống vì nhau và không thể tách rời. Cho nên cái luật một vợ một chồng ấy, nó không phải là luật, mà nó là cái gì đó để diễn tả cái tình thương của mình dành cho người mình yêu. Nhưng mà nếu hai người ấy không yêu nhau mà bắt buộc phải lấy nhau, thì thưa anh chị em, điều đó trở thành một cái gì đó rất là nặng nề, đè trên đôi vai của con người. Giống như giới răn thứ tư mình bảo rằng con cái hiếu thảo với cha mẹ. Khi mà con cái nó yêu cha yêu mẹ của mình thì cái việc mà con cái hiếu thảo là cái chuyện rất là đương nhiên. Nó không phải là luật, mà là cái gì đó để diễn tả cái tấm lòng của người con đối với cha mẹ của mình. Cũng vậy, khi mà anh chị em yêu mến Thiên Chúa thì cái giới răn thứ nhất là gì? Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của mình. Đó không phải là luật, mà đó là cái gì đó giúp cho con người diễn tả cái tình thương của mình, cái lòng yêu mến của mình đối với Thiên Chúa của mình. Cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu muốn chúng ta đi sâu vào cái cốt lõi của lề luật, chính là giao ước, mà nơi đó Thiên Chúa và con người được mời gọi và sống với nhau. Nhưng mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài còn nói thêm sự công chính của anh em phải hơn sự công chính của Pharisêu. Nghĩa là gì? Giờ đây Thầy ban cho anh em một sự công chính mới, một luật mới. Luật ấy chính là Đức Giêsu Kitô, luật mà Chúa đã phán qua ngôn sứ Jeremiah như thế này: ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Thiên Chúa lại phán với ngôn sứ Isaiah như thế này: dân ta sẽ mang lấy luật pháp của ta trong trái tim của chúng. Làm sao mà Chúa khắc luật chúng vào trong trái tim của chúng ta được? Làm sao mà trái tim của chúng ta mang lấy luật của Chúa được? Bài đọc 2 ngày hôm nay cho chúng ta một câu trả lời. Phaolô nói gì? Phaolô nói là Thiên Chúa đổ tràn đầy thần khí của Ngài trên mọi người chúng ta. Thần khí là đấng thấu suốt tất cả mọi sự, ngay cả những gì thầm sâu trong cung lòng của Thiên Chúa. Và thần khí đó sẽ mặc khải cho chúng ta một điều, điều khôn ngoan. Điều khôn ngoan mà trước đây chưa ai từng nghe đến, chưa ai được nói đến. Điều khôn ngoan đó là gì? Là Thiên Chúa tiền định cho tất cả mọi người chúng ta, trong người con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu Kitô, chúng ta được nên con cái của Thiên Chúa. Cho nên khi mà Thiên Chúa ban thần khí cho mọi người cho chúng ta, thì thần khí tình yêu ấy sẽ đốt lên nơi lòng của chúng ta ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa. Ngài sẽ giúp cho chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô vào trong cuộc đời của mình, và trong Chúa Giêsu Kitô đó mà tất cả mọi người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, ngày xưa ở trên núi Sinai, Chúa ban 10 giới răn và mời gọi con người bước vào tương quan với Ngài. Ngày nay cùng trên núi, Chúa nói về 8 mối phúc và nói cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nên công chính hơn cả người Pharisêu. Và sau đó là gì? Nếu anh em, chị em đọc tiếp bài tin mừng, đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện và gọi Thiên Chúa là Cha. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta được mời gọi đi vào sự công chính mới. Sự công chính mới này chính là Giêsu Kitô, nên một với Ngài, ở trong Ngài, và nhờ Ngài, trong Ngài chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 của chúng ta, Ngài dùng một hình ảnh so sánh rất là hay. Ngài nói rằng cựu ước cũng giống như là Thiên Chúa xây một, lập một cái khu vườn thật là đẹp. Và Thiên Chúa mời gọi con người sống trong cái khu vườn ấy, mời gọi dân của Ngài sống trong cái khu vườn ấy. Khu vườn ấy biểu tượng là giao ước của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Và bên ngoài cái khu vườn ấy, Thiên Chúa xây một cái hàng rào. Cái hàng rào đó chính là 10 giới răn. Và Thiên Chúa bảo rằng các ngươi đừng bao giờ vượt qua cái hàng rào ấy. Bao lâu các ngươi còn ở trong khu vườn, ở trong cái hàng rào ấy, các ngươi còn ở trong tương quan giao ước với ta. Và tân ước là gì? Trong cái khu vườn tuyệt vời đó, Thiên Chúa xây một tòa lâu đài. Và trong tòa lâu đài đó, Thiên Chúa mặc khải chính Ngài là Cha. Và Ngài mời gọi tất cả chúng ta bước vào trong tòa lâu đài ấy và sống với Ngài, sống cái tương quan cha con với Thiên Chúa. Và khi mà chúng ta sống cái tương quan cha con với Thiên Chúa như thế, gắn bó với Ngài như thế, thì khi ấy chúng ta không còn bận tâm về cái hàng rào nữa. Thưa anh chị em, hỏi rằng chúng ta làm được điều đó hay không? Hỏi rằng chúng ta có thể bước vào tương quan con thảo đối với Cha trên trời hay không? Thưa được, thưa anh chị em, bởi vì ngày mà chúng ta lãnh bí tích thanh tẩy, đó là ngày mà Thiên Chúa đã đổ tràn đầy thần khí của Ngài trên chúng ta. Đó là ngày mà chúng ta đã được lãnh nhận thần khí, và thần khí đó giúp cho chúng ta mở lòng ra đón Chúa Giêsu Kitô vào trong cuộc đời của mình. Đó cũng là giây phút mà chúng ta được chết với Giêsu Kitô, được sống với Ngài, được nêm một với Ngài. Đó cũng là giây phút mà Thiên Chúa đóng ấn nghĩa từ trên trán của mọi người chúng ta, để chúng ta là con cái của Ngài. Thế nào là khôn, thế nào là dài, thế nào là vụng về trong sự chọn lựa của chúng ta? Thưa anh chị em, đêm ngày nhớ Chúa nhớ Cha, đọc kinh cầu nguyện, cái câu hát ấy nó rất là đơn sơ đó, nhưng mà nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng bao lâu chúng ta còn hướng về Thiên Chúa, còn khao khát Ngài, còn đọc kinh cầu nguyện, còn bám lấy Ngài, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không để cho chúng ta rời xa Ngài. Trong cái niềm tin tưởng của những người con tin chắc rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài đang ôm lấy chúng ta, đang mời gọi chúng ta bước vào tương quan giao ước mới với Ngài trong sự công chính mới là Đức Giêsu Kitô. Giây phút này đây tôi nghĩ là giây phút rất đẹp để chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình. Niềm tin mời gọi chúng ta bước vào trong một tương quan mà nơi đó chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.